Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày 25 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đấng Giác Ngộ ra đời cứu độ chúng sanh. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý vị, đạo tràng Phật đang được mở ra là để cho chúng ta lễ lành cái cuộc đời của Đức Bổn Sư. Đó là một cuộc đời đặc biệt, có một và không có hai ở trong cái lịch sử của loài người. Lễ lành cuộc đời của Đức Bổn Sư từ khi Ngài phát tâm Bồ Đề để mà đi vào con đường hành Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp. Rồi cuối cùng ở trong cái kiếp này, Ngài cũng vì tâm Bồ Đề cứu độ chúng sanh mà xuất hiện giữa thế gian này, sinh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây Vô Ưu, lúc bấy giờ đang nở hoa. Rồi Ngài sau khi vào bốn cửa thành, nhìn thấy những cái cảnh sanh lão bệnh tử, mà tự hỏi rằng tại sao như vậy, tại sao có người sinh ra rồi lớn lên bệnh tật già nua và chết chóc như vậy, vậy thì đâu là cái ý nghĩa chân thật của đời sống này, và đâu là cái then máy khiến cho cái vòng sinh tử như vậy cứ tiếp diễn hết người này sang người khác. Và cuối cùng, để đi tìm câu trả lời cho cái ý nghĩa chân thật của cái sống và cái chết, mà Đức Bổn Sư đã từ bỏ ngai vàng, từ bỏ tất cả quyền uy danh vọng của bậc đế vương, để mà xuất gia tìm đạo, tìm cái sự thật đằng sau tất cả những hư ảo của đời sống, tìm cái ý nghĩa chân thật giữa tất cả cái kiếp sống phù sinh mộng mì như thế này. Và cuối cùng, bằng tất cả cái nghị lực phi thường hiếm có, bằng tất cả cái chí nguyện mãnh liệt, Ngài đã phát lời nguyện khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề: nếu ta không chứng thành đạo quả, không tìm thấy được sự thật chân lý giữa cái hư ảo của đời sống này, thì ta quyết không rời bỏ cái gốc cây mà Ngài ngồi tịnh tọa ở đó. Để rồi cuối cùng, sau khi chiến thắng tất cả ma vương khuấy động cám dỗ, một buổi sớm mai Ngài chứng thành đạo quả, và gốc cây mà ở đó Ngài ngồi tịnh tọa trở thành cây Bồ Đề, cây giác ngộ. Sau khi chứng thành đạo quả rồi, Ngài đã cất cái bước chân của Ngài khắp hết tất cả mọi nơi, để chỉ mong đem cái ánh sáng đạo mà Ngài đã chứng thực đó để mà khai thị cho chúng sanh ở giữa cõi đời, để chúng sanh cũng theo Ngài mà thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi bất tận. Và cuối cùng Ngài đã an nhiên nhập đại bạc niết bàn ở dưới gốc cây Sa La Sông Họ tại rừng Câu Thi Na. Đó là cuộc đời của Đức Phật. Cuộc đời đó không phải chỉ là những huyền thoại mà người sau thêm bực, mà cuộc đời đó đã được ghi lại cách rõ ràng trong kinh sách. Và đồng thời không chỉ trong kinh sách mà còn ghi lại những dấu vết cho đến ngày hôm nay, nơi Ngài đản sanh, nơi Ngài xuất gia, nơi Ngài thành đạo, nơi Ngài nhập niết bàn. Tất cả vẫn còn đó, chứng tích của lịch sử. Đức Phật như vậy, thưa quý vị. Kinh có bảo rằng nếu chứ trong cuộc đời này mà ai có được cái phước duyên mà đến chiêm bái lễ lạy bốn cái đồng tâm, tức là nơi Phật đản sanh, nơi Phật thành đạo, nơi Phật thuyết pháp, nơi Phật nhập niết bàn, thì người đó có cái phước báu chết đi được sinh về cái cõi trời. Tôi tưởng rằng khi mình chí thành mà lễ lạy cái cuộc đời của Đức Phật, ở mỗi sự kiện trong cuộc đời Ngài, ở mỗi nơi mà Ngài thị hiện trong từng dấu chân, mà đem hết cả lòng thành mà lễ lạy, thì cái phước báu nó cũng không khác cái phước báu của người đến tận các nơi đồng tâm như vậy mà lễ lạy. Cho nên chỉ mong một điều, khi mình lễ lạy cuộc đời Đức Phật, mình hình dung ra Đức Phật đang ở trước mặt mình đó, Đức Phật đang đản sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni đó, Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề chiến thắng tất cả ma quân cám dỗ đó, Đức Phật đang chứng thành đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề đó, Đức Phật đang ngồi thuyết pháp đồ cho năm anh em ông Kiều Trần Như đó, Đức Phật đang nhập đại bạc niết bàn ở dưới gốc cây Sa La Sông Họ. Mỗi mình hình dung thấy cái cảnh đó, Đức Phật đó đang tỏa sáng ở trước mắt mình và khơi động cái tâm thành mà lễ lạy, thì tôi tin một điều, cái phước lành của chúng ta trong cái lễ lạy cuộc đời Đức Phật ở đây, nó cũng gần như cái phước lành được trực tiếp chiêm bái lễ lạy các thánh tích vẫn còn tại quê hương của Đức Phật vậy. Cho nên lễ lạy cuộc đời Đức Phật đó là cả một cái cơ duyên, một phước báu, để mình có thể trong mùa Phật đản, mình khắc sâu trong lòng mình trở lại hình bóng của Đức Phật, khắc sâu trong lòng mình cái cuộc đời của Đức Phật, và đồng thời khởi động tất cả cái tâm niệm chí thành chí thiết mà lễ lạy dưới chân của Ngài. Chỉ một cái lễ lạy như vậy, một cái niềm chí thành tha thiết mà lễ lạy như vậy, tôi tin một điều, chúng ta sẽ chuyển hóa được biết bao nhiêu là ác nghiệp ở cái con người của mình, để có thể gieo trồng vào trong đời sống bao nhiêu là hạt giống lành, hạt giống của thiền nghiệp, hạt giống của Đức Phật ở nơi tâm hồn, ở nơi đời sống của mình vậy. Đức Phật trong những danh hiệu mà chúng ta lễ lạy Ngài đó, mở đầu đó là Á Tỳ Ngục Tốt mà sơ phát thiện tâm. Ngài phát khởi cái tâm lành, cái tâm để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh đang quằn quại đau đớn trong luân hồi lục đạo. Ngài phát khởi ở đâu? Không phải ở cõi trời cõi người, mà ở ngay trong cái chốn địa ngục A Tỳ. Trong vô lượng kiếp, Ngài cũng là chúng sanh như tất cả chúng ta, Ngài cũng từng đọa vào ở trong cái chốn địa ngục đó. Nhưng mà từ nơi cái chốn địa ngục mà Ngài khởi động cái tâm Bồ Đề, cái thiền tâm, để phát lên cái chí nguyện lớn, nguyện cứu độ cho tất cả chúng sanh, để rồi như kinh Bổn Sanh vẫn còn ghi chép, Ngài đã trải thân trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh khắp hết tất cả các nơi. Kinh dạy thế này, không một cái hạt cát nào ở trên cái thế giới này, trong cái cõi tam thiên thế giới này, mà không phải là chỗ bỏ thân của Bồ Tát hết cả. Chỗ Bồ Tát bỏ thân để mà cứu độ cho chúng sanh khắp hết tất cả mọi nơi. Chỉ một câu đó mà mình hình dung thì mình sẽ thấy trong vô lượng kiếp, Đức Phật đã đem vô lượng thân mà xả bỏ để cứu độ cho vô lượng chúng sanh ở đó. Hành Bồ Tát Đạo, A Tỳ Ngục Túc, từ cái thân của một kẻ ở trong chủng ngục A Tỳ mà phát khởi thiện tâm, để từ đó mà trải vô lượng đời, vô lượng kiếp, đem vô lượng thân mà cứu độ cho vô lượng quần sanh. Cái tứ hoằng thề nguyện, tức là bốn lời thề nguyện rộng lớn mà mỗi đạo tràng chúng ta tụng đọc: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Đó chính là bốn lời thề nguyện mà Đức Bổn Sư đã phát lên khi bắt đầu đi vào con đường hành Bồ Tát Đạo để cứu độ cho hết thảy chúng sanh vạn loài. Chỉ một cái tâm mà phát lên những lời nguyện đó, mình thấy nó quá sức ngoài sự tưởng tượng hình dung của con người. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, làm sao dễ dàng quý vị? Đừng nói gì ngay trong cái kiếp sống này thôi, thấy cái người mà dễ thương thì mình còn có thể độ được, nhưng gặp cái người mà nghĩa là hung hăng bạo ngược, gặp cái kẻ ngang tàng, nhiều khi muốn độ mình độ cũng không nổi, dễ buông xuôi cái tâm chỉ Bồ Đề, đâu phải dễ dàng. Thế mà ở đây Ngài đã phát lên một cái lời nguyện: chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Dù chúng sanh đó là ác quỷ, dù chúng sanh đó là ma vương, dù chúng sanh đó là kẻ ngu nhất thiên hạ, dù chúng sanh đó là kẻ bạo ngược hung tàn đến đâu, Ngài cũng nguyện độ cho khắp hết tất cả. Làm sao mình dám phát lời nguyện đó quý vị? Mà không phát nguyện đó là bởi vì mình thấy nhiều khi mình cũng thương chúng sanh thật, nhưng mà chúng sanh nó ngoan cường bào ngược như vậy, nói nó ra một thì nó chửi mình mười, bây giờ cứu làm sao, thương làm sao được? Nói gì thì cái việc là đổ cho chúng sanh đó. Cho nên từ đó để biết rằng cái lời nguyện của Đức Bổn Sư trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo đó, cái lời nguyện đó nó vĩ đại mạnh mẽ, nằm ngoài cái sự tương tưởng suy lượng của tất cả chúng ta trong đời. Phiền não vô tận mà thề nguyện đoạn. Phiền não vô tận, mỗi mỗi dãy đồng của tâm tư là phiền não đã trói buộc mình rồi. Bởi vì chúng sanh vốn sống với tham sân si, cho nên phiền não nó không cùng không tận. Đừng nói đâu xa, cứ lấy mỗi con người chúng ta mà suy thì cũng biết, có ngày nào không buồn, có ngày nào không giận, có ngày nào không ham muốn, có ngày nào không tức tối, có ngày nào không khởi những cái tâm đen tối đâu quý vị. Đúng, có những giây phút tâm mình an ổn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà những giây phút đó rồi nó sẽ qua đi một cách chóng vánh, để lại cho mình bao nhiêu sầu, bao nhiêu tức, bao nhiêu hận, bao nhiêu mối phiền não. Nhưng mà ở Đức Bổn Sư, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, dù nó không bao giờ có tận cùng mà Ngài vẫn nguyện đoạn trừ hết tất cả. Có bao giờ mình dám phát lên cái lời nguyện đoạn trừ hết tất cả? Nếu mà mình phát lên được cái lời nguyện đó và mình sống chết với cái lời nguyện đó, thì có lẽ mình chẳng ham tiền, ham bạc, ham gì hết. Ở đây cái đùng đâu cũng ham muốn, đùng đâu cũng là mong cầu. Thấy tiền thì mong tiền, thấy bạc thì cầu bạc, thấy danh thì cầu danh, thấy lời thì cầu lời. Có chỗ nào, có cái gì trong đời này mà không khuấy động cái tâm phiền muộn ở cái con người của mình đâu? Nhưng mà Đức Phật không, bất cứ cái gì giấy động, Ngài quyết đoạn trừ hết tất cả. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, rồi pháp môn vô lượng thề nguyện học. pháp môn, bất cứ pháp môn nào, để mà có thể giải thoát chính mình và giải thoát cho tất cả chúng sanh trong đời. Không một pháp môn nào mà Bồ Tát không học hết cả. Bồ Tát học hết tất cả. Hãy nhớ lại cái tấm gương của Ngài Thiền Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm. Ngài Thiền Tài Đồng Tử là đệ tử của Đức Văn Thù Đại Trí bậc nhất. Nhưng mà Đức Văn Thù Đại Trí đó đã không giữ cái người đệ tử cầu đạo với mình mà thôi, mà bảo người đệ tử đó hãy cất bước lên đường mà cầu học ở đất tất cả các vị thiền trí thức, từ những cái bậc cao sĩ ở trên núi rừng cho tới những người ở trong chốn chờ búa, từ những kẻ thanh tịnh cao quý cho đến những cái người mà ở trong cái xã hội nhớ bệnh. Không chỗ nào mà Bồ Tát không học. Học đó là gì? Là học cuộc đời, học để chứng nghiệm tất cả cái chân lý của đời sống này. Bồ Tát Thiền Tài đã theo lời của Ngài Văn Thù mà đi cầu đạo hết vì này sang vì khác. Thì cũng như vậy, lấy tấm gương đó mà nhìn Đức Bổn Sư trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, ta cũng có thể hình dung ra được Đức Phật đó đã lăn lóc giữa cuộc đời như thế nào để mà thành tựu cái hành nguyện Bồ Tát của mình. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, học để mà tác càng tất cả cái ý nghĩa của đau khổ. Mình đây nhiều khi chỉ nói cho vui mấy cái chữ khổ, chứ còn mình đâu có tác hết tất cả cái ý nghĩa của chữ đau khổ thực sự đâu quý vị. Mình phải học hết tất cả mọi cái cuộc đời này, mình đâu có học. Và bởi vậy cho nên mình chỉ là kẻ mà chưa thực sự dẫn thân vào trong cuộc đời để mà tìm thấy tất cả cái ý nghĩa của đời sống chân thật ở đó. Mình chỉ nói ba hoa cho vui, cũng đời sống thế này, đời sống thế kia, cùng lắm thì khổ đau ngồi đó mà than thở. Có bao giờ mình nhìn thẳng và nhìn sâu vào trong cái đời sống này để thấy được cái ý nghĩa chân thật của khổ đau là cái gì đâu. Ở đây Bồ Tát Đức Bổn Sư trong cái hành Bồ Tát đạo, Ngài đi vào đời, Ngài dẫn thân trong vô lượng đời kiếp để muốn học hết tất cả cái ý nghĩa của đời sống này. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, mà Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Không có cái gì cao hơn cuộc đời này, trên đời này, bằng cái con đường của Phật hết cả. Đó là con đường vượt trên tất cả mọi ngã đường của thế gian, cái con đường để đưa tới cái chỗ giác ngộ rốt ráo viên mãn. Cái con đường đó, Ngài ngay từ khi bước chân vào hành Bồ Tát đạo đã thề nguyện là phải thành cho được. Và cuối cùng như lịch sử ta vẫn thấy được đó, Đức Phật đã thành Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề, thành tựu cái con đường Phật sau cái trải qua vô lượng kiếp sống hành Bồ Tát đạo. Kể từ khi mà ở trong cái chốn địa ngục A Tỳ mà phát lên cái thiền tâm, cái tâm lành, cái Bồ Đề tâm để mà cầu đạo vô thường mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Và cuộc đời của Đức Bổn Sư thì hiện 80 năm giữa thế gian này chính là một chứng thực cho cái lời nguyện sâu xa của Ngài ở Đức Tử Hoằng Thề Nguyện đó vậy. Đức Phật đó, như chúng ta biết, Ngài sinh ra từ vườn Lâm Thị Ni. Ngài là con vua Tịnh Phàn và Hoàng hậu Má Gia. Và Hoàng hậu Má Gia trước khi sinh Ngài đã từng nằm mơ thấy một giấc mộng voi trắng sáu ngà đi vào bên hông. Và kể từ đó thì bắt đầu cưu mang thái tử ở trong bụng. Voi trắng sáu ngà thì con bạch tường mà trong tâm thức của người Ấn Độ đó là tượng trưng cho cái gì may mắn nhất, cái gì hạnh phúc nhất. Mà hạnh phúc nói ở đây, may mắn nói ở đây không phải là may mắn của Hoàng hậu Má Gia, không phải là may mắn của vua Tịnh Phàn, mà là cái may mắn của cả thế gian này. Một bậc Bồ Tát sắp sửa hạ sanh để thành tựu cái quả vị tối thượng ở trên đời này. Cho nên cái câu kệ tiếp đó, đâu xuất dạng thần mà Má Gia ứng mộng, mộng đây là giấc mộng, thấy voi trắng sáu ngà nhập vào ở đất thân mình, để được cuối cùng cưu mang ở trong thai tàng đó một vị Bồ Tát đang chờ cái giờ để mà đản sanh ở giữa thế gian. Và Ngài đã đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, vườn Lâm Tỳ Ni thì hiện đản sanh. Cuộc đời của Đức Phật trước khi đản sanh là đản sanh từ trong vô lượng kiếp sống hành Bồ Tát Đạo, để được cuối cùng kiếp sống này xuất hiện ở giữa thế gian để hoàn thành cái chí nguyện của mình là thành Phật để mà độ tất cả chúng sanh ở trong đời. Mong rằng mình chiêm ngưỡng Đức Phật, mình lễ lạy cuộc đời Đức Phật, là chiêm ngưỡng một vị Bồ Tát đã trải thân trong vô lượng kiếp sống, thực hiện vô lượng các công hạnh để mà cứu độ cho vô lượng quần sanh. Mình không chỉ chiêm ngưỡng, không chỉ lễ lạy cái vị Bồ Tát đó khi đản sanh giữa thế gian này trong giây phút đầu tiên, mà chính là mình hướng vọng về trong vô lượng kiếp sống đó với bốn lời thề nguyện lớn: chúng sanh vô biên thề nguyện đồ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Hướng về cái vị Bồ Tát trong vô lượng kiếp sống đã xả thân để mà cứu độ chúng sanh đó, mà chí thành đảnh lễ, đem cả lòng thành đảnh lễ một vị Bồ Tát như vậy, tôi tin rằng phước báu của chúng ta sẽ có rất nhiều, sẽ không thể nghĩ bàn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2639 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ ngày thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2015. Vào lúc 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng Phật đản tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015, đúng ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi, lúc 9 giờ 30 sáng, lễ quy y Tam Bảo. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Phật đản giữa mùa hoa nở, lễ tắm Phật truyền thống, nghi lễ cúng dường Phật đản cầu quốc thái dân an, lễ phóng sinh, cuối cùng là cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho các em thiếu nhi, gồm có lễ Phật, tắm Phật, kể chuyện Phật và văn nghệ. Đồng thời, tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Ba ngày 2 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng 4 âm lịch. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của Đức Phật. Như đã nói trên, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.